Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 9, Nguyên tắc Kinh Thánh phần 4.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 7 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-sôn. Ngà đó chảy quanh xứ Havila, là nơi có vàng, vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-di. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tuần trước chúng ta đã học với nhau và hiểu được một điều quan trọng là chúng ta cần hiểu bản thân chúng ta trước. Và chúng ta cũng đã nói với nhau, để hiểu một người, điều đầu tiên cần hiểu đó là hiểu về gia đình và quá khứ của người đó. Tuy nhiên, để có cơ hội hiểu gia đình, quá khứ một người không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể hiểu được một người, dù chúng ta không biết được những điều chi tiết về quá trình trưởng thành của họ? Nhưng nếu chúng ta có thể thấy kết quả của quá trình trưởng dưỡng đó của một người thì chúng ta cần tìm hiểu về điều gì? Và khi nói đến điều đó, chúng ta nhớ đến câu kinh thánh nào? Có bao giờ chúng ta muốn hiểu một người và muốn tìm hiểu rằng vì sao người đó nói như vậy? Vì sao họ lại hành động như vậy? Vì sao họ không thực hiện những gì họ hứa? Điều đó dựa trên yếu tố gì? Theo bạn, điều gì quyết định hành động của một người? Phao-lô nói trong Rô-ma đoạn 12, câu 1 và câu 2 rằng, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Có hai yếu tố quan trọng sẽ chi phối quan điểm sống, hành vi, lời nói của một người. Đầu tiên trong câu 1, đó là mối liên hệ của người đó với Chúa. Vì chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được bản chất con người. Điều thứ hai trong câu 2, đó là cần sự đổi mới của tâm thần. Đừng sống theo quan niệm của con người, đừng dập khuôn theo đời, đừng làm theo đời, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Điều này cho chúng ta hiểu rằng, khi chúng ta ra đời, Trong quá trình chúng ta được nuôi dưỡng và giáo dục, chúng ta thường được hình thành theo một khuôn mẫu mà cuộc sống đã định sẵn. Tôi ví dụ thế này, chúng ta có bao giờ thấy một người mẹ đút cơm cho một đứa bé nhỏ chưa? Chúng ta thường nghe người mẹ nói, ăn ngoan đi con, mẹ thương. Và khi đứa bé lớn lên một chút, khi đi học, tự nhiên nó sẽ học được một điều rất quan trọng. Đó là khi nó đạt được 10 điểm, nó sẽ khoe. Nhưng khi chỉ có 2 điểm, nó sẽ giữ im lặng. Vì sao? Vì nó đã có kinh nghiệm biết rằng, khi đạt được 10 điểm, nó sẽ được khen ngợi, được thưởng, và cảm thấy vui vẻ khi nhận được sự chú ý tích cực. Nhưng nếu chỉ có 2 điểm, nó sẽ nghe nhận phản hồi ngược lại. Điểm số và những trải nghiệm đó hình thành trong tâm trí của chúng ta một điều rằng, muốn được yêu thương thì phải chứng tỏ bản thân là dễ thương. Phải không? Người ta thường chứng minh bản thân dễ thương bằng cách thể hiện rằng mình đáng yêu, đẹp, giỏi, tài, và có thể mình là người rất đạo đức và tốt lành. Nghĩa là trong cuộc đời của một người, điều đó được hình thành một cách tự nhiên từ khi còn bé cho đến khi già. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, việc chúng ta có được thay đổi bản chất của mình hay không là phụ thuộc vào mối liên hệ chúng ta với Chúa. Và để sống cuộc đời đẹp lòng Chúa, tâm trí của chúng ta phải được đổi mới, không sống theo tâm trí, quan điểm của con người. Và chính vì vậy, để hiểu một người, trước hết chúng ta phải tìm hiểu mối liên hệ với Chúa của người đó. Và mối liên hệ với Chúa là nền tảng căn bản rất quan trọng mà chúng ta đã nói với nhau. Và yếu tố thứ hai là phải hiểu tâm trí của người đó. Đây là điều chúng ta sẽ học chi tiết trong hôm nay. Nghĩa là nếu chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta muốn sống cuộc đời để kinh nghiệm Chúa, khi chúng ta muốn tìm hiểu một người, thì người mà chúng ta muốn cùng với chúng ta trên đường đời này, phải là người đó phải có một câu trả lời giống chúng ta, rằng người đó đã thuộc về Chúa chưa, và tâm thần người đó đã được Chúa đổi mới chưa. Và đây là một điều rất quan trọng. Vì vậy, để hiểu về việc đổi mới tâm thần nghĩa là tìm hiểu về quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị, mục đích sống của một người. Điều này quan trọng hơn cả việc tìm hiểu về tài năng, cách cư xử, lời nói của người đó. Vì tất cả những điều đó là kết quả bày tỏ ra ngoài của một tâm trí, của quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị, của những mục đích đeo đuổi trong cuộc đời của một người. Chúng ta hãy xem câu chuyện này trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ quan sát và sẽ nhận ra quan niệm về giá trị chi phối con người rất lớn. Trong Sa-mu-ên thứ nhất chương 18 từ câu 1 đến câu 16, dù rằng hôm nay chúng ta không dành thời gian để học đoạn Kinh Thánh này chi tiết, nhưng đây là một ví dụ để chúng ta hiểu điều chúng ta đang học. Chúng ta lưu ý cách Saul cư xử với David, và hãy suy nghĩ lý do vì sao ông lại cư xử như vậy với David. David vừa tâu xong cùng Saul, thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng lòng David, đến đỗ Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David, bởi vì yêu mến người như mạng sống mình, người cởi áo mình mặc mà trao cho David, luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung, và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Saul sai người đi, thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ. Người đẹp ý ba tánh và những tôi tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philistine, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul lấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Người nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì David gầy đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David, mà rằng, ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David, vì Đức Giê-hô-va ở cùng David, và đã lìa khỏi mình. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trường ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn, và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy, thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Judah đều yêu mến David, bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Chúng ta quan sát thấy trong 16 câu này, Saul cư xử với David không nhất quán. Sau khi chiến thắng Goliath, David đã trở nên một người rất nổi tiếng và được mọi người yêu mến, được vua Saul trọng dụng, cho về ở kế bên, còn được làm bạn với hoàng tử của vua. Nhưng từ giây phút dân chúng khen ngợi David trong câu 7 rằng, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn, lời này không đẹp lòng vua Saul. đã khiến cho vua Saul thay đổi thái độ với David. Dân chúng thì yêu mến David, còn vua Saul thì ghét David, một bên muốn yêu mến, ủng hộ, một bên ngó thấy giận và muốn giết. Chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa thái độ của dân chúng đối với David và thái độ vua Saul đối với David. Họ rất khác nhau về thái độ, về cách cư xử. Nhưng tôi sẽ chỉ cho chúng ta thấy họ rất giống nhau. Vì sao vua Saul thay đổi thái độ khi nghe lời khen ngợi của dân chúng cho David? Vì ông có một quan niệm sống rất giống dân chúng. Dân chúng cũng ca ngợi vua Saul và cũng ca ngợi David. Họ ca ngợi cả hai người dựa trên thành quả của họ. Một bên thì hàng ngàn, một bên thì hàng vạn. Nghĩa là dân chúng dựa trên thành quả để yêu mến và ca ngợi những anh hùng của dân tộc mình. Chính vì vua Saul có cùng quan niệm đó, cho nên ông mới giận. Ông mới thấy là dân chúng coi trọng David hơn mình. Một điều họ giống nhau nữa là, chúng ta thấy Saul thay đổi cách cư xử đối với David là vì cớ David trở thành mối đe dọa của ông chứ không phải đem lợi cho ông. Kinh Thánh cho chúng ta biết, dân chúng ca ngợi David đến nỗi ông thấy rằng ngôi vị của mình sắp bị đe dọa. Đối với dân chúng cũng vậy. Họ cũng có cùng một tiêu chuẩn giá trị giống với vua Saul, có lợi thì đeo đuổi, ca ngợi, mà không có lợi thì bỏ đi. Điều này chứng minh rất dễ dàng, nếu David là tướng tài của quân Philistin thì dân chúng có ca ngợi không? Dĩ nhiên không, nhưng dân chúng ca ngợi David vì ông đem lại điều lợi cho dân chúng. Do đó, chúng ta thấy cả hai đều có chung một quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị, mặc dù giống nhau nhưng người ta hành động có thể khác nhau. Vì vậy, khi chúng ta thấy trong cùng một sự việc, nhưng nếu có những cách cư xử khác nhau, thì đôi khi họ đều có cùng quan niệm sống giống nhau. Cho nên, để hiểu một người, thì những gì bày tỏ bên ngoài, như lời nói, cách cư xử, rất khó để hiểu được người đó. Chúng ta phải đi tìm những gì ẩn phía sau chi phối người đó mới là điều quan trọng. Trong câu chuyện này còn có một từ để cho chúng ta hiểu ra một quan niệm về giá trị của Saul nữa. Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Nghĩa là ông đang dựa trên những gì người khác nghĩ về bản thân mình. Niềm vui nỗi buồn của ông đến từ lời nhận định của người khác về ông. Tất cả những quan niệm sống đó, dựa trên thành quả, dựa trên những điều lợi hay không lợi đối với mình, lời hay lỗ, được hay không được, dựa trên những điều người khác nghĩ về mình. Những quan niệm sống này chi phối đời sống một người rất là lớn và sâu xa. Những quan niệm sống này rất thường thấy trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, tại sao chỉ cùng một câu nói đó, mà một người nghe xong phản ứng rất bình thường, nhưng với người khác thì lại phản ứng rất mãnh liệt, vì quan niệm sống chi phối ảnh hưởng trên hành vi, lối sống của một người rất lớn. Và một điều nữa giúp chúng ta nhận ra về quan điểm và tiêu chuẩn giá trị của Saul là, trong câu 10 và 11, Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David, mà rằng, ta sẽ đóng đinh nó nơi vách, nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Và Kinh Thánh cho biết Saul sợ David. Điều này có nghĩa là ông định giá trị về mình dựa trên những điều mình làm được. Nếu mình làm được điều mình muốn làm, thì coi như mình là người thành công. Mình làm không được điều mình muốn làm, thì coi như mình là người thất bại. Như vậy, trong câu chuyện này có bốn điều về triết lý sống hay quan niệm sống, về tiêu chuẩn giá trị của dân chúng cũng như của Saul. Và điều đó cũng phổ biến và giống chúng ta ngày nay. Những quan niệm đó, tiêu chuẩn giá trị đó chi phối thái độ và cách sống của chúng ta trong cuộc đời, với mình, với người khác. Chúng ta thường được khuyên rằng, làm điều đó có lợi không, được hay mất, lời hay lỗ, làm vậy có ích gì cho chúng ta không? Những quan niệm sống này dựa trên nền tảng là thành quả của mình, những điều người khác đánh giá về mình, cho mình, và điều này cho chúng ta nhận ra, sự sai lầm căn bản của cuộc đời của một người chính là lấy mình là trọng tâm, là nền tảng sống. Và thật đáng buồn khi chúng ta nhận thấy những điều này cũng thường xảy ra với những người tự xưng mình là tín hữu Cơ Đốc. Vì vậy, dù là một tên cướp hay một thầy tu, cả hai cách sống này vẫn lấy con người làm trọng tâm. Và nếu chúng ta là một Cơ Đốc nhân, chúng ta xưng mình là con của Chúa, Chúa là đấng làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta muốn bước vào đời sống hôn nhân có Chúa dẫn dắt, để cùng với người ấy trên đường đời hoàn thành trách nhiệm, mục đích mà Chúa kêu gọi mình, thì đừng coi thường chuyện quan trọng này. Vì niềm vui nỗi buồn của hai người khi cùng với nhau trên đường đời, sự cảm thông cho nhau, khi có xung đột với nhau, nó dựa trên những yếu tố này rất lớn. Tôi có thể dùng ví dụ thực tế này trong hôn nhân. Ví dụ, vợ tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể nấu ra một bữa ăn ngon đợi tôi về. Khi tôi về nhà tôi nói, em ăn đi, anh ăn với bạn rồi, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Chúng ta hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ diễn ra trong tâm trí của mỗi người. Điều này phụ thuộc vào quan điểm sống, tiêu chuẩn giá trị và mục tiêu mà mỗi người đang theo đuổi. vì hầu hết những phản ứng của con người đều là dựa trên những điều này. Và hễ khi nào chúng ta đặt mình là trọng tâm, thì luôn có vấn đề, luôn luôn tạo ra xung đột, dù rằng cách bộc lộ có thể khác nhau. Vì rõ ràng dân chúng và sau lơ, biểu hiện bên ngoài khác nhau, nhưng sự thật thì họ lại rất giống nhau. Để thấu hiểu lẫn nhau, điều này thực sự là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó khi đối diện với bất kỳ tình huống nào của một người khác. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Hãy suy ngẫm. Vì sao họ lại hành xử như vậy? Điều gì đã dẫn đến những hệ quả đó? Khi thực hiện cách tiếp cận này, chúng ta sẽ dần nhận ra những cảm xúc, suy nghĩ được hình thành sâu trong tâm hồn mình. Vì Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng điều này cho chúng ta. Tội lỗi của con người là khi con người chọn đánh đổi, chọn lấy vật thọ tạo thay cho đấng tạo hóa. Con người tìm kiếm điều con người muốn thay cho lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thay vì sống cho đấng tạo dựng nên mình thì con người sống cho chính mình. Và những điều đó nó xảy ra dưới rất nhiều hình thức khác nhau của đời người, kể cả trong mối liên hệ hôn nhân. Đó chính là lý do vì sao cùng một lời nói có thể khiến người ta chia xa, nhưng cũng chính lời nói ấy có thể khiến người ta sẵn sàng hy sinh vì nhau. Lời nói có sức mạnh định hình, duy trì hoặc hủy hoại một mối quan hệ. Nó là yếu tố then chốt, góp phần tạo nên sự hòa hợp và thấu hiểu giữa hai con người, đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự chung thủy trong mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy, trong việc tìm hiểu một người cùng đi với chúng ta trong đường đời, hãy tìm hiểu điều gì quan trọng với người đó, giá trị mà người đó đeo đuổi là gì, niềm vui nỗi buồn thường chi phối người đó là gì. Tôi có thể gợi ý 5 điều cần tìm hiểu. Câu hỏi đầu tiên là, điều gì được ưu tiên trong cuộc đời của tôi? Nghĩa là chúng ta muốn hiểu người mà chúng ta quan tâm để ý thì chúng ta cần nhận ra chính chúng ta trước, điều chi phối chúng ta, thì chúng ta mới dễ nhận ra những điều chi phối người chúng ta để ý. Ví dụ, khi có người hỏi, tại sao bạn chọn học ngành này, và người kia trả lời, vì ngành này dễ kiếm tiền, hoặc hỏi, tại sao bạn thấy người đó dễ thương, và câu trả lời là, vì người đó giúp tôi kinh doanh thuận lợi. Những câu trả lời như vậy tiết lộ rõ điều gì đang được họ ưu tiên trong cuộc sống. Tương tự, khi ai đó hỏi chúng ta những câu hỏi như thế và ta trả lời theo cách tương tự, chính chúng ta cũng sẽ nhận ra điều gì đang chi phối và giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Điều thứ hai cần hỏi là, điều gì đem lại giá trị cho tôi? Có rất nhiều người quan tâm đến sắc đẹp, cũng có nhiều người không quan tâm gì tới sắc đẹp, chỉ quan tâm đến tài năng, hoặc có nhiều người chẳng quan tâm đến sắc đẹp, cũng chẳng quan tâm đến tài năng, nhưng chỉ cần có tiền là có giá trị, có nghĩa là họ nghĩ rằng khi mình có nó, thì mình cảm thấy mình có giá trị. Điểm thứ ba là điều gì mình thường hay chi phối tâm trí tôi hay nghĩ đến. Thứ tư là động cơ khi tôi lựa chọn là gì. Thứ năm là điều gì thường đem lại niềm vui hay nỗi buồn cho cuộc đời của tôi. Những điều này giúp chúng ta định hình về chính chúng ta, cũng như giúp chúng ta hiểu người chúng ta yêu. Hãy nhớ, đây là điều mà tôi nói đi nói lại rất nhiều lần. Là chúng ta không đi tìm một người hoàn hảo, chúng ta đi tìm một người hòa hợp. Vì nếu chúng ta không định hình được, không thấy được, thì không đi đến chỗ hòa hợp được. Vì điều này rất thực tế trong đời sống, nên chúng ta hãy lưu ý cách bày tỏ trong giao tiếp giữa nam và nữ cũng rất khác biệt nhau. Đó là lý do để hiểu một người, chúng ta cần tìm hiểu về quan điểm sống, tiêu chuẩn giá trị, và mục tiêu mà người đó đang theo đuổi trong cuộc đời. Điều quan trọng với cuộc đời của họ là gì? Và họ thường biểu lộ điều đó như thế nào? Như vậy, để hiểu quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị của một người, chúng ta tìm hiểu điều gì? Những quan niệm, giá trị sống đó thường tùy thuộc vào điều gì? Điều thứ nhất, quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị tùy thuộc niềm tin tôn giáo hay đức tin thật. Bởi vì, biết một điều đúng là một chuyện, nhưng sống theo đúng điều đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vấn đề không chỉ là biết điều đó đúng hay sai, mà là liệu một người có làm điều đúng hay không. Có rất nhiều chuyện mà một người biết đúng, liệu người đó có thực hiện không? Có nhiều chuyện mà một người biết sai, liệu người đó có vẫn tiếp tục làm không? Chỉ nhận thức một vấn đề đúng, không đủ để thay đổi cuộc đời của một người. Chúng ta thấy không ai ca ngợi sự dối trá, người ta ca ngợi sự thành thật. Nhưng người ta vẫn nói dối rất bình thường. Người ta ca ngợi tình yêu, nhưng người ta vẫn sống rất ích kỷ. Cho nên nhận thức một vấn đề đúng chưa có nghĩa là người đó sẽ sống đúng. Một người có biết Kinh Thánh rất giỏi. Có thể làm chứng cho người khác về Chúa, có thể nói rất nhiều điều đúng về Chúa, nhưng người đó có thật sự sống với điều họ nói không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Và điều này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người đó và Thiên Chúa. Bởi chỉ có Chúa là đấng dựng nên con người, Ngài mới có thể thay đổi bản chất, quan niệm sống, động cơ sống của một người. Niềm tin của một người sẽ hình thành lên quan niệm sống và những điều người đó đeo đuổi trong cuộc đời. Có một điều chúng ta cần lưu ý, chúng ta phải hiểu đức tin người đó có thật hay không, mối liên hệ với Chúa có thật hay không, vì niềm tin thật hay giả nó sẽ chi phối cuộc đời một người rất lớn. Vì chỉ có đức tin thật nơi Thiên Chúa mới thay đổi được bản chất của con người, mới xoay chuyển được cái gọi là quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị và mục đích cuộc đời người đó đeo đuổi. Cho nên, khi chúng ta thấy một người nói rất đúng, nhưng hành động không như những điều họ nói về Chúa, thì chúng ta cũng hãy nhớ câu kinh thánh này trong Ma-thi-ơ chương 23, câu 1 đến câu 3. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên môi của Mô-sê. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Và để hiểu người đó có tin Chúa thật không, chúng ta cũng phải hiểu chính mình trong điều này. Vì nếu chưa bao giờ chúng ta đặt ra vấn đề này cho bản thân mình, chúng ta có tin Chúa thật không, thì làm sao chúng ta có thể đặt vấn đề với người bạn của chúng ta được? Làm sao chúng ta hiểu được điều đó khi bản thân chúng ta còn chưa hiểu? Điều thứ hai, quan niệm sống của một người không chỉ tùy thuộc vào niềm tin mà thôi, mà còn tùy thuộc vào sự tăng trưởng trong đức tin. Trong Cô Dĩnh Tô nhất chương 3 câu 1 đến câu 3: Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng cứu thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. Vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt, thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Nghĩa là anh em còn để cái tôi của các anh em điều khiển anh em. Chúng ta lưu ý điểm này. Một người có thể là người tin Chúa thật, là con của Chúa, nhưng cho tới bây giờ vẫn phải lấy sữa mà nuôi, có nghĩa là gì? Người đó không có sự tăng trưởng trong Chúa. Chính vì vậy mà họ làm gì? Anh em tranh cạnh nhau, anh em ganh ghét nhau. Vì sao? Vì anh em không lớn lên trong Chúa. Cho nên chúng ta muốn hiểu một người, chúng ta cần phải hiểu về đời sống tăng trưởng của người đó trong lời của Chúa hay không. Thà rằng một người nói chẳng có Chúa nào hết, thế giới này tự nhiên có. Chết là hết, thì người đó muốn sống sao cũng được. Chúng ta không bàn về người này, nhưng một người nếu đã là con của Chúa, thì không thể nói rằng một tạo vật muốn sống sao cũng được. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Trong cuộc đời của mình, để hiểu cái gì chi phối một người, thì hãy nhớ, người đó tin gì. Cho nên, tại sao khi chúng ta để ý đến một người, chúng ta lại phải tìm hiểu về đức tin của người đó? Vì nó nói lên con người của người đó. Điều thứ ba sẽ chi phối quan niệm sống và tiêu chuẩn giá trị của một người, đó là ảnh hưởng mà người đó đã nhận lãnh qua sự giáo dục. Sự giáo dục có thể là của cha mẹ, có thể là của nhà trường, có thể là của sách vở, có thể là những con người mà người đó ngưỡng mộ, và cũng có thể ngày hôm nay rất nhiều thanh thiếu niên bị chi phối bởi mạng xã hội, vì sự giáo dục nghĩa là những điều mà chúng ta để cho nó thay đổi tâm trí của chúng ta, thay đổi tiêu chuẩn, giá trị sống của chúng ta, thì đó là vấn đề đã giáo dục chúng ta. Đôi khi chúng ta nhận ra rằng mình không thể hiểu nổi bản thân mình. Ví dụ, nếu cha mẹ quan tâm đến tương lai của con, thì họ sẽ làm mọi cách để con được học tốt. Điều này bao gồm việc đi kiếm tiền để cho con được học ở những trường tốt và có những giáo viên giỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là con học những gì, trường học dạy gì, có thể là kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng để sống như một người thì chuyện học hành chỉ là chuyện nhỏ. Cái hình thành nên quan niệm sống không phải tài năng. Nếu hỏi giữa một thợ sửa xe và một bác sĩ, ai có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác, câu trả lời sẽ là không ai cả, vì điều đó không phụ thuộc vào khả năng của hai người đó, phải không? Và điều này trở nên rất phổ thông, đến nỗi khi nghĩ đến tình yêu dành cho con mình, thì dù cực khổ, dù khó khăn đến đâu, biết bao nhiêu bậc cha mẹ chỉ để cho con đến trường để học, mà con học được chỉ là học chuyên môn nghề nghiệp, còn với chuyên môn nghề nghiệp đó, con sống thế nào, con sử dụng thế nào, con làm ra sao, thì lại tùy vào bản chất của con. Điều thứ tư sẽ chi phối quan niệm sống và tiêu chuẩn giá trị của một người, đó là kinh nghiệm sống của người đó. Khi nói về kinh nghiệm sống nghĩa là gì? Người ta thường hỏi, sức khỏe có thực sự cần thiết không? Và kinh nghiệm sống cho thấy sức khỏe là điều không thể thiếu, phải không? Nhưng thế nào mới gọi là khỏe? Có phải khỏe mạnh đơn giản chỉ là khi chúng ta không mắc bệnh? Khi đi khám bác sĩ, họ kết luận chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật. Liệu điều đó đã đủ để định nghĩa sức khỏe chưa? Ví dụ, một vận động viên đủ tiêu chuẩn thi đấu hay một cầu thủ bóng đá sau khi kiểm tra sức khỏe đạt chuẩn, liệu có phải họ thực sự khỏe mạnh? Vậy, khái niệm khỏe phụ thuộc vào cách chúng ta định nghĩa nó và tiêu chuẩn chúng ta dùng để đánh giá sức khỏe. Cái nhìn của một Cơ Đốc nhân không giống với người khác. Nếu một người không hiểu mục đích sống của mình, thì không thể nói rằng người đó là khỏe. Hãy xem trong Sáng Thế Ký từ đoạn 2 câu 7 đến đoạn 3 câu 5, chúng ta sẽ nhận ra một điều. Lúc bấy giờ, Adam là một người ở trong tình trạng tốt đẹp, chưa bị tội lỗi chi phối, ông đang kinh nghiệm sự sống. Nhưng khi tội lỗi bước vào, ông bắt đầu kinh nghiệm sự chết. Vì Chúa nói rõ trong câu 16-17 rằng, một mai người ăn, chắc sẽ chết. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại và so sánh Adam trước khi chết và sau khi chết. Adam từ câu 7 cho đến câu 5 của chương 3, chúng ta thấy Adam thế nào? Tim ông vẫn hoạt động, não ông vẫn hoạt động, ông vẫn làm việc, vẫn quan tâm đến chuyện tình cảm. Và sau khi ông ở trong tình trạng chết, những chuyện đó vẫn không thay đổi. Vậy thì vì sao Kinh Thánh gọi là chết? Cho nên, khi tôi đặt vấn đề là kinh nghiệm sự sống, thì thông thường con người chỉ nói thế này. Kinh nghiệm sống là những điều mình tích lũy được qua những năm tháng mình sống trong cuộc đời. Người ta gọi là kinh nghiệm sống. Nhưng là Cơ Đốc nhân, khi định nghĩa kinh nghiệm sống là kinh nghiệm khi sống với Chúa, khi sống vì mình và khi sống vì Chúa khác nhau cái gì? Vì nếu chúng ta không nhận ra chuyện này, những suy nghĩ của chúng ta khi tìm hiểu một người, để cùng với người đó trên đường đời, hoàn thành trách nhiệm và sứ mạng Chúa giao cho đời mình, sẽ giống như những người không tin. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng khi chúng ta hiểu chúng ta mới thể giúp người khác được. Khi chúng ta tìm hiểu kinh nghiệm sống ở đây, nghĩa là chúng ta cần tìm hiểu cái kinh nghiệm khi người đó sống với lòng tin, sống với Chúa, kinh nghiệm khi người đó sống chiều chuộng bản thân, khi người đó sống dưới sự áp lực điều khiển của người khác, chớ không phải chỉ là tìm hiểu cuộc đời người đó trải qua chuyện gì, không phải ngồi kể chuyện quá khứ cho nhau nghe. Nhưng chuyện quan trọng là những từng trải của mỗi người khi sống vâng phục Chúa, hay khi sống cuộc đời theo ý muốn của mình, hay là dưới ý muốn của người khác. Điều thứ năm sẽ chi phối quan niệm sống và tiêu chuẩn giá trị của một người. Đó là những người mà người đó yêu quý và ngưỡng mộ. Tại sao chúng ta phải tìm hiểu điều này? Thật ra chúng ta cần phải tìm hiểu vì sao người đó lại yêu quý ngưỡng mộ một ai đó. Vì những điều này sẽ chi phối suy nghĩ, quan niệm về cuộc đời của một người rất lớn. Vì vậy, khi chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta cần tìm hiểu nhau, thì chúng ta nhớ có một số điều cần tìm hiểu. Hãy tìm hiểu tại sao một người làm vậy, động cơ gì khi họ lựa chọn, hơn là tìm hiểu một người lựa chọn điều gì. Khi chúng ta tìm hiểu về quan niệm, tiêu chuẩn giá trị của một người, thì cần phải tìm hiểu động cơ khi người đó chọn lựa là gì. Vì sao người đó chọn lựa như vậy? Điều đó quan trọng hơn việc hiểu về một người lựa cái gì, chọn điều gì. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta đã dành nhiều thời gian để nói với nhau về nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc giống như trong yếu tố về quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những điều gì thường chi phối đến quan niệm, giá trị sống của một người. Với bài 10, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 5, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Dâng lời hát, hòa vui với gia đình, khoe khoang sống với bao tình thương. Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin, vẫn vững tin khi sống xa về nhà hoặc ngang cánh bao người mến thương. Chúa vẫn ban đức tin khi mềm yếu vẫn thắm tươi bừng sáng hy vọng.